Thưa quý vị, hôm thứ Ba ngày 22 tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã tiếp kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Vatican. Hiền Vi có cuộc nói chuyện nhanh với Linh Mục Nguyễn Văn Khải, người đang du học tại Rome. Trước hết, Linh Mục Khải cho biết ý kiến của ông về buổi gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ở Việt Nam trong những năm gần đây, thực quyền của chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản là bị suy giảm. Trong số ba nhân vật chủ chốt nắm giữ các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng, thì bản thân ông Nguyễn Phú Trọng về phương diện cá nhân cũng không phải là người thể hiện được vai trò lãnh đạo nổi bật hơn ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng và ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước. Trên phương diện ngoại giao quốc tế thì vị thế của chức Tổng Bí thư càng ngày càng mờ nhạt. Năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng đã có một chuyến công du không thành công tại Mỹ Latin. Sau nữa thì trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay, chức vụ Thủ tướng và Chủ tịch nước đều đã gặp Đức Giáo Hoàng, nên bây giờ họ muốn chức Tổng Bí thư còn lại cũng gặp nốt. Đối với các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thì những chuyện thế này là quan trọng. Và trong chiều hướng đấy, tôi nghĩ là cuộc gặp lần này giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là do phía Việt Nam đề nghị. Rồi Tòa Thánh đã chấp thuận và Đức Giáo Hoàng đã chiếu cố tiếp ông Tổng Bí thư và đoàn tùy tùng. Thì có lẽ Đức Giáo Hoàng tiếp ông không phải với tư cách là người đứng đầu một đảng phái, mà với tư cách của một nguyên thủ quốc gia theo thực tế tổ chức của chế độ Cộng sản.
Vâng, thưa Linh Mục, như vậy thì cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lợi gì cho phong trào dân chủ tại Việt Nam không?
Nếu mà nói là lợi cho phong trào dân chủ ở Việt Nam thì tôi nghĩ là không, chắc chắn là không. Bởi những năm gần đây thì Vatican cố gắng chứng tỏ với nhà nước Việt Nam là giáo hội không can dự vào chuyện tranh đấu của các đảng phái chính trị, các phong trào dân chủ ở Việt Nam. Bởi thế tôi nghĩ có lẽ không có chuyện Đức Giáo Hoàng lấy vấn đề dân chủ mà áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong những cuộc gặp thế này. Đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì ngược lại, hiện tại là họ đang bị kết án nặng nề vì những hành vi vi phạm nhân quyền. Thế thì trong bối cảnh đó, cuộc gặp của ông Tổng Bí thư với Đức Giáo Hoàng một cách mặc nhiên là được coi như là một lá bài nhằm che bớt đi bộ mặt xấu xa nhem nhuốc của một chế độ hà khắc, khiến nhiều người lầm tưởng rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thiện cảm với Công giáo và có thiện chí bảo vệ nhân quyền. Bởi vậy, tôi nghĩ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và ông Tổng Bí thư lần này chả có lợi gì cho phong trào dân chủ ở Việt Nam. Ngược lại, chế độ sẽ lợi dụng những thành công ngoại giao kiểu này. Nếu nói được là thành công, thì họ sẽ lợi dụng những thành công ngoại giao kiểu này để gia tăng đàn áp những cá nhân và những tổ chức ở Việt Nam đang đòi dân chủ. Và họ cũng phớt lờ những đòi hỏi tôn trọng nhân quyền từ cộng đồng quốc tế. Đấy là thực tế đã thể hiện trong những năm gần đây.
Vâng, thưa Linh Mục, nhà nước Việt Nam đó và Vatican chưa có thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, thì thưa như vậy cái sự gặp gỡ này có bình thường không ạ?
Thế nào là bình thường và thế nào là không bình thường thì cũng tùy cách hiểu. Nếu lấy việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai quốc gia làm tiêu chí phán đoán cho cuộc tiếp kiến lần này là bình thường hay không bình thường thì theo tôi cũng không chuẩn. Bởi vì chả có gì ngăn cản một vị giáo hoàng với tư cách là người đứng đầu quốc gia Vatican gặp một nguyên thủ quốc gia khác, dù hai bên đã hay chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Thì trước đây, Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng đã tiếp ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev vào ngày 1 tháng 12 năm 89. Khi ấy, hai bên cũng chưa lập quan hệ ngoại giao với nhau. Thế thì cuộc gặp gỡ lần này, theo tôi hiểu, có lẽ diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai bên đã tiến thêm một bước, như nhiều người nói. Cụ thể ấy là việc đầu năm 2011, nhà nước Việt Nam là chấp thuận cho Vatican có một vị đại diện không thường trú tại Việt Nam. Và cuối năm 2012 là chấp thuận cho Giáo hội Việt Nam tổ chức hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á. Thế thì tuy nhiên, nhiều người khác lại thấy là không bình thường. Vì thời gian gần đây, nhà nước Cộng sản Việt Nam đàn áp Công giáo dữ dội hơn trước. Và tình trạng vi phạm nhân quyền nói chung và vi phạm tự do tôn giáo nói riêng diễn ra trắng trợn và thường xuyên hơn. Hơn nữa, nghị định tôn giáo mới ban hành thì siết chặt quyền tự do tôn giáo nhiều hơn trước. Xong ngay cả điều này nữa thì cũng không thể nào ngăn cản cuộc tiếp kiến. Theo tôi hiểu thì cuộc gặp lần này cũng như các lần trước là diễn tả thiện chí muốn đối thoại và kiên trì đối thoại của Tòa Thánh Vatican với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Vâng, thưa Linh Mục, là một người đang du học tại Rome thì xin Linh Mục cho biết với cái sự đàn áp giáo dân tại Việt Nam và cuộc gặp gỡ vừa rồi đó có cái sự liên quan gì không ạ?
Tình hình Việt Nam hiện nay trên mọi phương diện là phức tạp và rối ren như mớ bằng bong, không thể gắn kết các cuộc gặp gỡ song phương giữa Tòa Thánh và nhà nước Cộng sản Việt Nam với các cuộc đàn áp giáo dân. Tuy nhiên, nó cũng không thể phủ nhận một thực tế là sau mỗi cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng hoặc sau một thỏa thuận công khai nào đó giữa Tòa Thánh và nhà nước Việt Nam được công bố thì thường xảy ra những vụ đàn áp giáo dân dưới hình thức nào đó. Ví dụ năm 2007, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Đức Giáo Hoàng thì xảy ra vụ công an phá cửa Đức Mẹ Sầu Bi và giáo sứ Đồng Minh Minh Đình. Sau khi ông Nguyễn Minh Chiết gặp Đức Giáo Hoàng cuối năm 2009 thì đầu năm 2010 xảy ra vụ phá thánh giá ở giáo sứ Đồng Chiên Hà Nội và giáo dân ở đây bị đàn áp dài ngày. Rồi năm 2011, sau khi nhà cầm quyền đồng ý cho vị đại diện ngoại giao không thường trú của Tòa Thánh Đức Việt Nam thì họ tiến hành bắt bớ hàng loạt các thanh niên công giáo Việt Thành, rồi tấn công giáo sứ Nữ Lộc của Hà Tĩnh, giáo điện Con Cuông ở Nghệ An. Rồi cuối tháng 11 năm 2012, nhà nước cho tổ chức hội nghị các giám mục châu Á ở Xuân Lộc, thì sau đó diễn ra các vụ xử án giáo dân công giáo với những bản án nặng nề quá sức tưởng tượng. Thế thì trong các cuộc làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam thì Tòa Thánh luôn muốn bảo đảm cho người công giáo được có quyền công dân đầy đủ và giáo hội công giáo được bình đẳng với các tổ chức xã hội khác. Thế nhưng đó là điều khó có thể thực hiện, bởi vì nếu nhà nước Việt Nam đáp ứng đầy đủ những đề nghị của Tòa Thánh đối với giáo hội công giáo Việt Nam thì họ cũng phải đáp ứng những mong muốn tương tự của các tôn giáo khác ở Việt Nam. Chưa kể rằng nhà nước Việt Nam từ trước tới nay ở mọi cấp độ và môi trường họ luôn giữ thái độ thâm thù cố hữu với công giáo, và trong thực tế hành xử thì nhà nước Cộng sản luôn có ý kiềm chế và tiêu diệt công giáo, bất chấp vị trí của giáo hội công giáo trên phương diện cá nhân cũng như trên phương diện tập thể. Bởi vậy nên theo tôi, vượt ra ngoài mong muốn của Tòa Thánh về mặt đối ngoại, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thể lợi dụng các cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng và lợi dụng các cuộc làm việc song phương với Tòa Thánh nhằm đánh bóng mình trước con mắt quốc tế, trong khi lại gia tăng sức ép và gia tăng sự kiểm soát trên các cộng đồng giáo dân, và hơn nữa sẵn sàng đàn áp giáo dân vì những lý do vô lý. Bởi vậy, bất chấp những thỏa thuận không căn bản đạt được giữa Tòa Thánh và Việt Nam thì căn bản Việt Nam vẫn không có tự do tôn giáo. Giáo dân và giáo hội công giáo Việt Nam căn bản vẫn bị phân biệt đối xử, thậm chí bị đàn áp. Từ năm 1988 đến nay, chưa khi nào tôi thấy nhà nước Việt Nam đàn áp công giáo và tấn công giáo dân một cách trắng trợn và dã man như 5 năm vừa qua. Vâng, tôi nghĩ là tôi chia sẻ cũng đã dài. Xin cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán giả.
Vâng, xin cảm ơn Linh Mục.